南无大萨巴嘎瓦多阿拉哈多萨玛萨摩达萨南无大萨巴嘎瓦多阿拉哈多萨玛萨摩达萨南无大萨巴嘎瓦多阿拉哈多萨玛萨摩达萨。
是吧，归位安顿。Xin mời quý vị đứng dậy đọc Thỉnh Chư Thiên. Hôm nay chúng ta sẽ đọc Pali.
Sagge kame charupe girisi kharatate chantali khe vimane diperathe chagame taruvana gahane gehavatum hikhete fummacha.Yang tu deva zalatala visame yakhaganda bana agati tang santi Yang munivara vachanang sadavo me sunang tu dhamma savanakalo ayang fadang ta dhammaSavana kalo ayang fadang ta dhamma Savana kalo Chư thiên ngự trên cõi trời dục giới cùng sắc giớiChư thiên ngự trên đỉnh núi, núi không liền hoặc nơi hư không, ngự nơi cồn bãi đất liền hoặc các châu quận, ngự trên cây cối rừng rậm hoặc ruộng vườn.Chư giả xoa càn thát bà cùng long vương dưới nước trên bờ hoặc không bằng thẳng gần đây xin thỉnh hội họp lại đây lời nào là kim ngôn cao thượng của Đức Thích Ca Mâu Ni mà chúng con tụng đâyXin các bậc hiền triết nên nghe lời ấy Xin các ngài đạo đức Giờ này là giờ nên nghe pháp bảo Xin các ngài đạo đức Giờ này là giờ nên nghe pháp bảo Xin các ngài đạo đứcGiờ này là giờ nên nghe pháp bảo.
Xin mời quý vị an tọa.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lần trước chúng ta đã học về các cái phần đầu của sở hữu tham và chúng ta đang nói đến sở hữu tham và vấn đề đoạn diệt tham. Và chúng ta cũng đã phân tích để thấy rõ rằngcái cội rễ hiện tại của cái đời sống luân hồi của tất cả chúng sinh thì cái cội rễ hiện tại của nó là ái cũng như trong tứ đế thì chúng ta có bốn thứ nhất là khổ đế cái thứ hai tập đếThứ ba, diệt đế. Và cái thứ tư là đạo đế. Thì khi nói đến tập đế thì tức là nói đến sở hữu tham hay nói đến tham ái, tham dục. Nó cùng là một cái tên gọi mà thôi. Thì như vậy tất cả chúng taai cũng biết khổ là gì rồi. Mỗi người có cái khổ khác nhau. và từng lúc, từ nơi, tùy hoàn cảnh, thì mỗi người có những cái khó khăn riêng, có những cái bế tắc riêng, có những cái buồn bực riêng, có những cái bất hạnh riêng. Thì đó chính là những cái khuôn mặt của khổ đau mà mỗi người tiếp nhận một cách khác nhau, trải nghiệm một cách khác nhau. Và ai cũng muốn thoát ra khỏi cái nỗi đau khổ của mình, ai cũng muốn chấm dứt cái sự đau khổ này, nhưng mà hết sức là khó chấm dứt. Thì khi chúng ta học Pháp Phật, Pháp Phật nói rằng muốn chấm dứt cái sự đau khổ mà chúng ta đang phải thọ nhận đây, thì chúng ta phải truy ra cái gốc rễ của nó là gì. Thì cái gốc rễ của nó chính là ái dục, chính là tham ái có mặt nơi ta. Và khi chúng ta truy được cái gốc của nó, thì ta nhổ tận gốc rễ của nó, chính là chúng ta có thể diệt được nó. Khi nó sanh lên được, thì ta có thể làm cho nó diệt được. Và cái cách thức để mà diệt nó chính là đạo đế ở đây. Vào cái 7 ngày đầu tiên sau khi thành đạo, thì Đức Phật ngồi không lay động để mà chiêm nghiệm hạnh phúc của một bậc giải thoát. Cho đến ngày thứ bảy trong cái tuần lễ đầu tiên đó, thì Đức Phật xuất thiền và suy niệm thập nhị nhân duyên theo chiều xuôi, thì mới có một cái nguyên lý thế này. Khi cái này có thì cái kia có. Khi cái này phát sanh thì cái kia phát sanh. Lần trước tôi có ghi thành hai hàng để cho quý vị thấy rõ hơn đó. Là vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc. Và chúng ta có thể nói là cái hàng thứ nhất đây là nhân, và hàng thứ hai đây là quả. Thì thập nhị nhân duyên theo chiều xuôi, có nghĩa là hễ cái này có thì cái kia có, hễ có nhân thì có quả, hễ có nhân phát sanh thì có quả phát sanh. Cái nguyên tắc đầu tiên của nó vậy. Thì cái câu nói chung, cái này có là cái kia có, cái này phát sanh là cái kia phát sanh, thì đây là nói cái chiều thuận của nhân quả. Hễ có gieo xuống một cái nhân thì đương nhiên là cái quả nó phải trổ, điều đó không có thể sai khác được. Cho nên là trong cái phần đầu tiên, khi nói tùy thuộc vô minh hành phát sanh, thì con đường của thập nhị nhân duyên tất cả chúng ta đều đã biết rồi. Đó là khi cái nhân vô minh có mặt thì cái quả của nó đương nhiên nó phải phát sanh, đó là hành. Khi hành phát sanh thì quả là thức phát sanh. Khi thức là nhân có mặt thì danh sắc cũng sẽ có mặt. Khi mà danh sắc có mặt thì lục nhập là quả đương nhiên có mặt. Lục nhập có mặt thì xúc có mặt. Xúc có mặt thì thọ có mặt. Thọ có mặt thì ái có mặt. Ái có mặt thì thủ có mặt. Thủ có mặt thì hữu có mặt. Mà hễ hữu có mặt thì sinh có mặt. Mà đã sinh thì ắt phải tử. Đó là cái chiều xuôi của thập nhị nhân duyên. Mà cái định luật này không sai khác. Không sai khác có nghĩa là cái định luật này, cái thập nhị nhân duyên này là chính xác, không có sai. Và không thể nói khác hơn, con đường luân hồi không thể nói khác hơn. Đây là một cái chân lý hiển lộ hoàn toàn chính xác. và cái dòng luân hồi của tất cả chúng sinh không có thể nói khác hết. Chỉ có cái con đường của thập nhị nhân duyên hiển lộ nhất về cái nhân quả trên con đường luân hồi của tất cả chúng sinh. Như vậy khi chúng ta tu tập, chúng ta muốn thoát ra khỏi cái con đường luân hồi này, thì đây là những cái mắt xích mà chúng ta có thể bẻ gãy nó để đi ra. Nhiều lần Tâm Tâm có đưa thí dụ thế này, giống như chúng ta ở trong một cái quả cầu hình tròn, mà cái quả cầu này nó trong suốt. Chúng ta là một cái con ong, hay hoặc là một cái con gì đó nó có cánh, nó bay trong một cái quả cầu tròn thế này, trong suốt vậy. Và nó nghĩ rằng nó rất là tự do, cho nên là nó bay trong cái khoảng không của một cái hình cầu như vậy. Thì khi mà nó muốn bay ra ngoài thì nó thấy là nó bay dễ dàng, bởi vì nó trong suốt, giống như nó tiếp cận được cái thế giới bên ngoài. Nhưng mà nó đụng vào trong cái thành thì nó lại rơi xuống, rồi nó lại bay lên, nó tìm hướng khác, rồi nó lại rơi xuống. Nó bay lên, nó tìm hướng khác, lại rơi xuống, và nó không thoát khỏi cái vòng tròn đó. Thì cũng như chúng ta đây nè, tất cả chúng ta đây, ai cũng muốn được sống hạnh phúc, ai cũng muốn được sống an vui, ai cũng muốn thoát khỏi cái khổ cả, và tìm đủ mọi cách để thoát ra cái khổ đau của mình. Nhưng chúng ta không biết chính xác là chúng ta sẽ đi bằng con đường nào thành tựu nhất. Cho nên chúng ta thoát ra, thoát ra, thoát ra, thoát ra, rồi chúng ta lại rơi xuống, thoát ra lại rơi xuống. Không biết tại sao mình cứ ở trong cái vòng luẩn quẩn khổ đau đó hoài. Mà người ta nói rằng khi chúng ta ở trong đời thì chúng ta không thoát khỏi được 8 cái ngọn gió đời. Trong đó chia ra làm 4 cái ngọn gió đời mà thuận, 4 ngọn gió đời là nghịch. Bây giờ ta xem ta có nằm trong 8 cái ngọn gió đời này không? 4 ngọn gió thuận. Ngọn gió thuận thứ nhất đó là cái gió lợi. Gió thứ hai là gió danh. Gió thứ ba là gió khen. Gió thứ tư là gió lạc. Đây là 4 ngọn gió thuận. Khi mà chúng ta được cái ngọn gió lợi thì ai cũng hoan hỷ cả. Bây giờ mình làm cái việc gì đó mà cái thu nhập của mình rất là cao, hoặc mình không làm gì đó mà cha mẹ chia cho một cái tài sản rất là lớn lao, hoặc có một cái may mắn gì đó mà chúng ta được một cái tài sản lớn, chẳng hạn như mình mua một cái khu rừng, bây giờ khi cái khai thác khu rừng ra thì nơi đó có mỏ vàng chẳng hạn, thì cái lợi này làm cho cái tâm của chúng sinh rất là hoan hỷ. Và khi được lợi như vậy, cái hoan hỷ này chúng sanh nói rằng đây là cái hạnh phúc của mình. Và con người ai cũng mong muốn rằng đó, không những mình giàu có mà còn được danh thơm tiếng tốt. Có người không cần giàu có, chỉ cần được danh thơm tiếng tốt mà thôi. Cho nên ai cũng ưa thích cái danh này, và hoan hỷ khi mình có được cái danh, và lấy làm hạnh phúc khi mình đạt được cái danh. Chẳng hạn như bây giờ tên tuổi mình mà được đưa vào cái sổ Guinness của thế giới thì chắc là bao nhiêu tiền cũng vét hết để in cái trang đó ra. Còn nếu không thì in luôn cái quyển sách đó ra để mà hoan hỷ đi tặng bạn bè, đi tặng tất cả những người khác. Mà nếu có nhà báo nào mà phỏng vấn đó, mà viết một cái bài giới thiệu cho tử tế, thì sẵn sàng là mời cái nhà báo đó đi ăn, hoặc là đi uống một cái ly nước gì đó để mà vui vẻ cho cái việc làm rất là đáng hãnh diện của mình. Đây là cái ngọn gió danh. Và đây là khen. Thì tất cả chúng ta đây đó là để yêu cái ngã của mình. Không có một người nào không yêu cái ngã của mình. Và khi ai mà khen cái ngã của mình thì như là thổi một cái luồng gió mát, làm cho mắt, mũi, tay, chân nó đều phồng lên hết, nhất là cái lỗ mũi nó phồng rất là to, và cảm thấy mình tự nhiên đó là không có còn đi khòm khòm nữa, và cảm thấy mình không có còn ốm nhách ốm teo nữa, mà hầu như là có cái sức của phù động mạnh mẽ hơn lên, hăng hái hơn lên, phấn chấn hơn lên. Vì những cái lời khen này đó làm cho cái ngã của chúng ta được gieo vuốt. Thì đó cũng là niềm hoan hỷ và niềm hạnh phúc của chúng sinh. Bây giờ lạc thọ hưởng được bất cứ cái gì mà trong các cái cảnh trần đây, các căn chúng ta, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý, cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, mà khi chúng ta tiếp nhận, ta được hài lòng đẹp ý, đem lại chúng ta sự hoan hỷ và an lạc, sự hoan hỷ trong tâm và cái sự thọ lạc nơi thân, thì người ta cảm thấy rất là hạnh phúc. Đó là bốn ngọn gió đời mà làm cho chúng sinh cảm thấy rằng mình khăng khít với cái đời sống ở cõi dục giới này, không muốn xa lìa nó, và đặt tất cả cái ý nghĩa cuộc đời của mình vào trong cái việc làm sao bốn cái ngọn gió đời này nó thuận lợi mãi mãi trong suốt cuộc đời của chúng sinh đó. Đặt cái mục tiêu như vậy, lấy cái đó làm tất cả lẽ sống. Rồi chúng ta xem xét kỹ lại thì bốn cái ngọn gió đời này không có ai mà có thể thoát ra được, không thoát ra được. Chúng ta cứ xem xét kỹ đi thì chúng ta thấy rõ như vậy. Và chúng ta tận hưởng bốn cái ngọn gió đời này. Khi bốn cái ngọn gió đời này nó đổi chiều, tức là bốn cái ngọn gió nghịch, bốn ngọn gió lịch đó, nghịch đó đó, làm mất lợi hoặc là không lợi. Cái người không lợi là cái người đó phước báo không có đầy đủ, cho nên sinh ra cảnh nghèo khổ thiếu thốn. Cặm cụi làm ăn lương thiện, tằng tiện chắc mót như thế nào, nghèo vẫn hoàn nghèo. Những người này nè, nhiều đời nhiều kiếp đó, là cái hạnh bố thí ít quá. Bố thí của mình ít, cho nên là không có lợi. Tức là mình sinh ra đó là cái phước về vật chất yếu kém. Nhưng có người sinh ra trong cái nhung lụa, trong cái giàu sang, trong cái phú quý, là những người đó sinh ra là được cái phước về tài sản vật chất đầy đủ rồi, nhưng mà bỗng dưng mất đi. Cha mẹ làm ăn phá sản chẳng hạn, hoặc là bản thân mình á làm ăn phá sản chẳng hạn, thì quý vị thấy khi mất cái lợi này đó, có những người đó ta tự tử mà chết. Có những người suy sụp bệnh nặng đến nỗi sau đó không phục hồi lại được. Chắc là quý vị nhớ cái chuyện của một cái vị mà gọi là đại gia ở Trung Quốc, chuyên làm cái nghề sản xuất đồ chơi. Ông là một người làm việc rất là đàng hoàng, không có dối trá gì cả. Nhưng mà đến khi những cái nước mà nó nhập cái hàng ông vào đó, đặc biệt là ở Mỹ đó, phát hiện ra rằng là trong cái nước sơn của ông đó có cái chất ô nhiễm, thì nó trả về toàn bộ. Thì cái số tiền mà ông bị lỗ lã như vậy là khoảng 30 triệu đô la. Thì cái đó đó còn có thể cứu vãn được. Nhưng có một việc không thể cứu vãn được, đó là ông không phải là cái người làm ăn dối trá. Mà khi ông làm ăn giàu có đó, ông có một cái người bạn học từ cái thuở nhỏ, nay gặp lại thì người này có vợ con gia đình rồi, nhưng mà nghèo. Người này không có cái phước về vật chất, thì ông này mới đưa vào cho làm trả cái lương cao. Thì người bạn này làm rất là giỏi, Thì ông này nghĩ thương bạn mình, cho nên mới nói bây giờ tôi cắt một cái khâu. Cái xưởng vẫn là cái xưởng của tôi, nhưng mà tôi cho ông làm chủ cái phần xưởng nhỏ này, là chuyên môn để mà sơn tất cả những cái hàng này. Thì ông này mới chỉ cái chỗ lấy nước sơn về. Còn cách thức làm thì ông này đã biết rồi, vẫn quản lý như vậy. Nhưng mà cái nguồn lợi ở đây á, là hoàn toàn cho ông này được hưởng, để mà có cái phần lợi nhuận cao. Nhưng ông này tham quá mức, cho nên thay vì dùng cái nước sơn mà ông này vẫn hay sơn đó, thì ông lại dùng cái nước sơn mà pha trộn những cái hóa chất khác để mà cho cái lợi nhuận nó cao hơn. Thì cái ông chủ này á, ông không hề hay biết rằng có cái chuyện nó xảy ra, bởi vì ông không chủ trương làm ăn gian dối. Cho nên ông cứ bình an trong cái chuyện của ông làm, không có kiểm soát lại. Đến khi người ta trả cái sản phẩm về và người ta nói rõ cái thành phần hóa chất ở trong cái sơn này, thì ông mới kiểm tra lại, thì ông mới phát hiện ra cái chuyện này. Hai cái. Một cái là đương làm ăn lên cao như vậy, bây giờ nó sụp đổ hoàn toàn. Hàng hóa này sao không biết đi về đâu. 30 triệu đô la không phải là con số nhỏ. Nhưng mà cái nỗi đau đớn của ông á, thì chính là cái người bạn mà hàng di của mình, cái người mà không có cái phước về tài sản đây, ông đã giúp đỡ để cho người này có thể tăng cái phước báo lên. Thì cái người này á, khi đến nơi đây để làm cho ông á, phá sản luôn toàn bộ. Và trong cái lúc mà suy sụp cực kỳ như vậy, ông đã tự tử chết. Cho nên quý vị thấy là cái chuyện mất cái lợi này, cái ngọn gió đời khi nó thổi nghịch lại đó, không phải chỉ là chuyện đơn giản. Nếu mình mất cái số tiền nhỏ thì không thành vấn đề, nhưng mất một cái số tiền mà gần như là lấy hết cái huyết mạch ở trong cái cơ thể mình, giống như máu cơ thể mình rút gần hết rồi, thì cái người đó sẽ không có thể nào gượng lại được. Cho nên những cái ngọn gió này hết sức là kinh khủng. Nếu như chúng ta học được Phật Pháp thì chúng ta có thể hiểu được rằng lợi này có được hay không có được, đó chính là phước bố thí của chúng ta trong nhiều đời. Nếu nay chúng ta sinh ra trong một cái hoàn cảnh hết sức là khốn đốn, thì chúng ta phải hiểu rằng đây là cái quả phước của chúng ta đó, nó hết sức là khuyết, là do chúng ta gieo cái nhân bố thí ít quá. Thì bây giờ cái mà chúng ta cần phải làm cho nó tròn đầy cái quả phước của chúng ta đây đó, bằng cách chúng ta phải làm ăn chân chính, bằng cách là phải tận lực của mình và cần kiệm trong cái mà mình đã tạo ra. Cái đó là một phần. Một phần thứ hai nữa, trong mọi hoàn cảnh chúng ta bố thí cúng dường trong cái khả năng của mình, không phải là con số lớn, mà con số phù hợp với hoàn cảnh của mình, nhưng với tất cả cái tấm lòng cũng như cái trí hiểu biết rằng mình gieo một cái nhân bố thí xuống, mở cái tâm tha mái của mình ra để mà tạo cái sự quảng đại, để bổ khuyết cho cái này. Nhưng đó là một bậc. Cái bậc bố thí đó vẫn là cái bố thí để luân hồi trong tam giới mà bớt nghèo thôi. Nó chưa phải là cái con đường để mà làm cho cái đời sống chúng ta đó thoát khỏi các cái ngọn gió đời thuận nghịch này đó. Không thoát được. Bởi vì nếu làm như vậy mà mình đây vẫn nghèo, vẫn hoàn nghèo, chắc chiêu như vậy, làm việc cần kiệm như vậy, giúp đỡ bố thí như vậy, mà bây giờ ăn trộm cướp vô lấy hết, không tin nữa. Không tin là cái lời hướng dẫn này là đúng. Bởi vì trong tiền kiếp ta có gieo cái nhân trộm cắp. Nhân trộm cắp cũng là cái nhân làm cho đói nghèo. Mà nhân đói nghèo khó có thể cứu vãn được, đó là những người ăn cắp của công, ăn cắp của đền chùa miếu mạo, là cái chỗ mà đàn na tính thí đóng góp vào, cái chỗ mà thuế của dân đóng vào, để làm nên cái của công của toàn thể xã hội và quốc gia. Những ai thâm lạm, những ai trộm cướp trong cái đó, những người đó nghèo khó cứu vãn. Và cái của nào mà đàn na tính thí đóng góp vào mà đến đấy trộm cắp, thì cái nghèo đó khó có thể phục hồi, khó có thể cứu vãn được. Và để giải quyết cái khiếm khuyết về cái phước báo vật chất của mình á, người ta đi cái con đường lưu manh, lừa đảo và giết người để cướp của, thì cái con đường đó là cái con đường đọa xuống không biết bao nhiêu kiếp. Và khi bắt đầu tái sanh tới những cảnh giới tốt hơn, thì những cái quả đó, những cái quả xấu đó tiếp tục trổ sạch. Khi hiểu được cái điều này, thì nếu như mình làm ăn cần cù nhẫn nại mà vẫn mất mùa, vẫn bất lợi, đói khát vẫn hoàn toàn là đói, là kém. Hoặc vừa khá lên thì có người lừa đảo, có người trộm cướp. Phải hiểu rằng đây là quả mình đã gieo trong nhiều kiếp. Còn cái nhân hiện tại mà mình vẫn cần cù, vẫn làm ăn đàng hoàng đứng đắn, hãy tiếp tục. Cái nhân mà mình đang cố gắng gieo bố thí trong cái hoàn cảnh của mình đây, hãy tiếp tục. Không có nên dừng lại, bởi vì đây là những cái hạt giống lành gieo xuống chưa trổ sạch. Còn trong cái vườn của mình á, những cái cây trái độc nó đang trổ xanh. Mình đây mỗi ngày đó là phải hít thở trong cái bầu không khí độc đó chính mình đã gieo xuống. Bây giờ hãy gieo những cái nhân lành xuống đi. Rồi khi chấm dứt cái mùa mà những cái trái cây độc hại này, thì những cái cây trái ngọt kia đó nó sẽ phát sinh lên. Nhưng như vậy cũng chưa phải là cái con đường hướng thượng cao cả của tất cả chúng ta. Mà khi chúng ta bố thí, chúng ta cúng dường, chúng ta làm phước, chúng ta cần cù nhẫn nại làm việc để mà tạo cái hạt giống lành cho mình, thì chúng ta hãy nguyện rằng với tất cả cái tâm lành, với tất cả cái việc làm lành, với tất cả các cái tâm mà quảng đại của chúng ta đây, cầu cho chúng ta thoát khỏi tất cả những cái đau khổ của thế gian, không còn dính mắc vào thế gian nữa, thì đó chính là một cái phương hướng mà cái con ong này bay trong cái vòng cầu đó, có thể khẽ được một cái chỗ nào đó trên cái vòng cầu đó, nó đang nứt lên, và cuối cùng nó có thể tìm một cái con đường thoát ra. Nó đang chặt một cái mắt xích ở trong vô minh này đây. Trong cái mắt xích đó là trong cái phần hành này đây, phần hành này. Nó đang làm cái phúc hành, nó đang tạo tác ở đây. Khi nó hiểu biết được cái nhân quả nó đang tạo tác ở đây, đang gieo xuống những cái hạt giống thành đây, và khi nó hành được như vậy, trong sự hiểu biết như vậy, có nghĩa là cái vô minh này nó đang mỏng lần đây, trí nó đang phát sanh đây, để có thể đi vào trong cái phúc hành và tăng trưởng cái phúc hành này trên con đường tu tập. Bây giờ tới ngọn gió thứ hai, là cái ngọn gió mất danh và không danh. Có người rất là có tài năng mà không có thành tựu được cái tài năng của mình. Mình làm rất là giỏi nhưng mà làm ra người khác hưởng. Tôi biết có một cái trường hợp, một cái vị này bác sĩ giải phẫu rất là giỏi, giải phẫu gấp một cái viên đạn, nó nằm trong cái lồng ngực của người này 20 mấy năm. Và cái viên đạn đó khi mà chiếu quang tuyến đó, thì nói rằng nếu mà mình làm cái gì sơ sẩy đó thì nó sẽ có những cái tai họa lớn nó xảy ra. Và khi mà cái ca mổ đó diễn ra đó, thì có quay phim. Nhưng mà cuối cùng á, thì lúc mà cái phim này được trình chiếu để đưa lên cấp cao đó, thì cái tên của cái người bác sĩ chính mà giải phẫu đó không phải, mà là của ông trưởng khoa. Thì như vậy có những người rất là giỏi nhưng mà bị người ta đoạt danh, thành ra trở thành là mất danh và trở thành là không có danh suốt cuộc đời như vậy. Bây giờ thì ông ấy đã hưu trí rồi, cứu rất là nhiều người, hưu trí rồi thì không có danh, mặc dù trong thực tế đó là mọi người rất là quý ông, bởi vì ông giỏi, ông cứu không biết bao nhiêu mạng người. Thì cái trường hợp này không phải mất danh mà không có danh, giỏi mà không có danh. Còn có những người có danh mà mất danh, danh mà mất danh á, thì có khi cái người này giỏi, có danh thật, nhưng bị người ta đó làm cho quen ố đi thì là mất danh. Có những người tạo cái danh vọng giả và sau đó mất danh, suy sụp hoàn toàn. Ví dụ như có một cái nhà khoa học, tôi quên mất cái tên rồi, không biết ông này người nước nào, quên mất rồi. Thì ông này đưa ra một cái công trình nghiên cứu mà làm cho thế giới phải kinh ngạc, rằng là sao ông giỏi đến như vậy. Thì đến khi mà có đưa lên mạng và khắp nơi là coi người ta tổ chức những cái buổi nói chuyện để cho ông đi khắp thế giới, ông nói chuyện về cái đề tài của mình. Thì trong số những cái chuyên gia ngồi nghe đó, có người không tin. Và người ta bắt đầu người ta truy lại, một nhóm đó người ta truy lại toàn bộ, thì đưa ra là coi như là ổng là giả mạo, ổng đưa ra những cái kết quả thí nghiệm ảo. Tôi không nhớ rõ cho nên không có dám nói, nhưng mà tôi có coi một cái tài liệu này đăng lên báo, nói như vậy. Thì như vậy, thì cái người này á, là tạo cái danh giả, để rồi là coi như sụp đổ luôn, mất một cái chức giảng sư ở trường đại học. Và tất cả những cái chức danh mà người ta phong tặng sau khi mà ông đã được cái công trình nghiên cứu đưa ra mà được cả thế giới mà ta tán thành như vậy đó, thì bên đây là người ta thăng chức cho ông. Thì bây giờ coi như là hoàn toàn là biến mất khỏi cái trường đại học đó, và là ông bị giống như là bị một cái vết đen trong cái giới nghiên cứu khoa học, là bởi vì đó là không có cái đức của một cái nhà nghiên cứu là ăn cắp và dối trá. Thì trong những cái trường hợp người ta thứ nhất là có thể không có đủ tài đức để có danh, thì cái đó là do nhiều đời nhiều kiếp đó, là mình không có chịu khó rèn luyện cái năng lực của mình. Tất cả chúng ta đây đó, ai cũng có năng lực cả, tiềm ẩn cả, không có một người nào không có. Bởi vì không phải chúng ta chỉ sinh ra trong cái kiếp này, mà trong nhiều kiếp chúng ta đã quân tập rất là nhiều điều lành, chúng ta mới có mặt ngày hôm nay với tư cách một con người. Và nơi chúng ta tiềm ẩn những cái tài năng đặc biệt của mình, chỉ vì mình đã không có đầy đủ cái phước báo để mở những cái cánh cửa cũ đầy năng lực của mình ra. Và cũng có thể trong cái đời này đó, chúng ta đã không có tận dụng hết cái năng lực của mình, do mình không có siêng năng, do mình không có tinh tấn, do mình không có cầu tiến. Và như vậy đó, mình trở thành giống như một cái người dở quá. Thật sự không có ai dở cả, bởi vì có rất nhiều năng lực nơi cái thế gian này. Nhưng mỗi người đó có thể chiếm hữu một phần năng lực hoặc là nhiều cái năng lực trong đó. Nhưng mà cái cơ hội để bộc lộ nó ra, để khám phá nó ra, để tự mình làm hiển lộ cái năng lực của mình đó, thì chúng ta đã không làm tỏ rõ cái năng lực của mình ra. Chứ ai cũng có cả. Cho nên đừng dùng cái mặc cảm đó, nói rằng mình đây là dốt, mình đây là không có tài năng gì hết. Mình có đấy, ai cũng có hết đấy, không có một người nào không có. Nhưng mà có cái gì, và để đem nó ra mà trau dồi nó hơn lên á, thì đó là cái phước của mỗi người. Cho nên á, là cái khi mình giỏi cái gì đó không có giấu, mà tận tình chỉ dạy cho người khác, hoặc là thấy ai á mà đã làm được cái việc đó thì mình giúp đỡ, nâng đỡ cho người ta tăng lên, để khi mình tái sanh á, trong cái đời mình á, thì sẽ có người đó giúp mình để khai mở ra. Còn nếu mình giỏi mà mình giấu nghề, Hoặc là mình thấy người ta làm, có người còn chỉ sai đi để cho nó làm bậy á, đặng cho mình nâng cái tiếng của mình lên. Thì những cái hảo quyền đó, những cái tâm ích kỷ xấu đó, nó sẽ đóng chặt. Khi mình tái sanh trở lại, nó đóng chặt mở ra không được. Cho nên người ta có tài mà còn có, phải có cái phước đức, phải có cái phước thì cái tài đó nó mới được hiển lộ ra. Cho nên nếu bây giờ đó mình không có mở được những cái năng lực của mình ra đó, thì mình hãy nhớ cái điều này, phải trợ giúp cho bất cứ ai mà người ta có một cái năng lực gì đó mà mình giúp được thì nên giúp cho người ta. Giúp tiền cũng được, giúp lời cũng được, giúp ý cũng được, giúp phương tiện cũng được, giúp cho người ta biết rõ hay âm thầm giúp cũng được, nhưng tâm mình có mở ra để giúp thì mình mới khai mở được những cái năng lực của mình. Còn không nó sẽ đóng, nó sẽ chôn vùi đó. Quý vị đọc những cái tài liệu mà những cái nhà y học hoặc là những nhà khoa học đó, người ta dùng thôi miên để người ta trở về tiền kiếp, thì quý vị sẽ thấy là nơi đó người ta khai mở lại trong tiền kiếp những người này đã từng giỏi về cái ngành nghề này. Ngay cả một con thú nó cũng có một cái giỏi giang của nó, chứ không phải chỉ riêng một cái con người. Nhưng mà mở ra được trong từng cái kiếp sống của mình hay không là do khi mình có năng lực hoặc mình sống ở đời đó, mình có cái tâm nâng đỡ người khác không, có cái tâm mà muốn làm cho cái giỏi của mình đó là được truyền đến người khác hay không, thì cái đó là cái phước báo để cái năng lực của mình được mở ra. Cho nên trong cái diện mà không danh thì đừng nghĩ rằng chúng ta không có năng lực để mà tạo cho mình á một cái sự giỏi giang. Ở đây không có muốn nói rằng tạo cái sự giỏi giang để mình có danh, không phải như vậy. Nhưng mà khi mình giỏi giang thì đương nhiên nó có danh. Bởi vì cái mục đích của mình là cái sự giỏi giang thì nó giống như là một cái mình làm sao để thắp sáng cái ngọn đèn của mình lên. Và khi cái ngọn đèn mà được đốt lên rồi thì đương nhiên nó phải tỏa sáng. Mình không có chú trọng đến việc là tỏa sáng bao nhiêu cây số, không đặt cái vấn đề đó, mà bây giờ mồi cái ngọn lửa này cho nó sáng lên. Làm thế nào thắp sáng được nó thì nó sẽ tỏa ra ánh sáng. Cái danh thì nó tự tỏa ra. Nhưng mà cái cốt yếu nó không phải nằm ở chỗ đó. Cái cốt yếu của nó là mồi cái ngọn lửa năng lực này lên, để có thể đó là phát huy cái năng lực của mình. Thì như vậy không có ai mà không có năng lực, và không có ai mà không thể tỏa sáng được cả. Nhưng không lấy sự tỏa sáng này làm cốt yếu thì cái chuyện mà có danh hay không có danh thì quý vị hiểu rằng đây là phước đức. Giống như cái ngọn đèn mình thắp lên rồi mà bây giờ bị cái trá chụp nó che trở lại, thì cái ngọn đèn này nó vẫn sáng với cái sức của nó, nhưng nó không được tỏa cái ánh sáng ra bên ngoài nhiều hơn. Thì thấy chưa? Còn nếu như bây giờ cái ngọn đèn này được phát tán, được mồi thêm nữa, phát tán ra nữa, thì là nó mới rực rỡ. Cho nên khi mình làm cái gì, bất cứ cái gì, thì mình nên đó, có những cái người cùng chung sức với mình. Nên cùng hợp tác với người ta, với tất cả cái thiện ý và tất cả cái tâm lành. Cái sự hợp tác đó là mồi nó ra cho rực rỡ. Như vậy cái danh nó tỏa sáng. Là thứ nhất, cái gốc rễ của nằm nó là cái năng lực đích thực của mình. Nhưng mà trong cái đời sống, khi mình có sự tương trợ, như nãy có nói với quý vị hồi nãy đó, là mình làm cái gì hoặc người khác làm cái gì thì mình làm nên mời người ta hợp tác, mà mình người ta làm thì mình nên hợp tác. Và với cái chân tình, với cái thiện ý, thì cái sự hợp tác đó, cái sự liên kết đó, thì nơi mình á, cái năng lực nó được phát sâm lên và đồng thời nó được tỏa rạng ra. Thì nếu như chúng ta không hiểu thì khi mà chúng ta thích cái danh thì chúng ta tạo danh bằng mọi cách, liên kết người khác để tạo danh, nhưng mà đây là sự ô hợp, cấu kết chứ không phải là liên kết, cấu hợp chứ không phải là hợp tác. Thì như vậy ở đây đó nó là hư danh và nó sẽ trở thành xú danh, bởi vì nó bị ô danh. Đây là cái danh ô nhiễm cho nên nó bốc cái mùi xú uế. như nãy cái trường hợp cái nhà khoa học đó đó là nói với quý vị á, nó không những nó ô danh trước rồi đi đến xú danh. Khi người ta nhắc đến cái người đó thì người ta không coi cái người đó là cái nhà khoa học nữa, dẫu cái trình độ bao nhiêu không coi là nhà khoa học nữa, mất đi sự chân chánh. Thì nếu như trong cái đời sống người ta lấy cái danh làm nên tất cả cái sự sống của mình, thì khi cái danh này mất đi, bị tổn đi, bị khuyết đi thì người ta đau lắm. Giống như cái người khác đó, lấy hết cái sự sống của người ta. Cho nên có người đó cũng có thể chết vì mất cái danh của mình. Trong cái đời sống người ta nô lệ cho cái danh, và khi cái danh này mất đi, người ta cảm thấy cái sự sống của người ta đó không còn có ý nghĩa nữa, và người ta chết để giữ cái danh cuối cùng. Ngọn gió thứ ba là khen, bây giờ bị chê. Bị chê. Cái này từ một đứa trẻ nhỏ cho đến một cái người lớn tuổi, không có ai muốn mình bị chê cả. Và khi mình bị chê đó thì giống như là người ta cắt thịt mình vậy, giống như người ta tạt nước sôi trong người mình vậy, giống người ta đổ axit lên người mình vậy. Và có khi mình đau khổ, có khi mình tức giận, có người có thể đứt gân máu mà chết, có người làm nên cái thân bệnh nằm liệt giường liệt chiếu cũng chỉ vì như thế này, bị chê. Tất cả vì chúng ta yêu cái ngã của mình. Và chúng ta luôn luôn nghĩ rằng chúng ta không đến nỗi tệ như vậy. Và đến khi người khác phát hiện ra, hoặc là người ta nói với sự xây dựng, hoặc là người ta nói với ác ý, thì cả hai cũng đều làm thương tổn nên mình như nhau. Thì chúng ta hãy nhớ rằng tất cả những cái sự nhận xét của người khác bên ngoài, người ta ít thương ai lắm, mà tất cả ai cũng thương mình. Và vì vậy để cho mình giỏi thì có khi người ta chê người khác, hoặc có khi vì người khác được mà người ta không muốn nâng lên thì người ta cũng chê để cho dùi đạp xuống. Có khi vì mình vô tình hay cố ý mình đụng chạm tới người ta cái gì đó thì bây giờ người ta phải bôi lem lắm mình. Và thường là dư luận ít có thương ai, vì người ta cũng không có hiểu rõ hết cái người đó. Vậy cho nên á, khi những cái ngọn gió đời này nó thổi tới thì chúng ta phải hiểu rằng đây là cái quả của ta. Và tất cả chúng ta đây ai cũng có khẩu nghiệp cả, vì chúng ta đó được giáo dục là cái này tốt, cái kia không tốt. Chúng ta được giáo dục để khen và chê. Đây không phải là một phương pháp xấu, đây không phải là một phương pháp sai, đây là một phương pháp đúng. Nhưng người ta đã không giới hạn nó lại. Và khi chúng ta sinh ra trong một gia đình, trong một cái xã hội, và đi khắp nơi, người ta dùng cái sự khen chê đó để làm cái mực thước trong cái đời sống, thì cái đau khổ cho chúng ta đó là chúng ta thấy đó là tất cả cái cuộc sống của chúng ta đặt vào cái sự khen chê. Lấy cái sự khen chê của người khác làm cái mực thước, là một cái tiêu chuẩn để chúng ta hướng tới hay là chúng ta thối lui. Chúng ta vẫn còn trẻ con trong cái tâm thức của mình. Chúng ta chỉ có thể thoát ra được cái điều này khi nào chúng ta nhận được một lời khen. Chúng ta soát lại trong tâm của mình đó, điều đó mình làm có trong sạch không? Mình có làm với tâm thiện và thiện trí hay không? Mình có chu đáo công việc bổn phận trách nhiệm của mình với toàn tâm toàn ý trong sạch của mình không? Nếu mình được như vậy mà nhận tiếng khen thì mình biết điều này nên phát triển. Còn nếu như chúng ta làm mà nó không phải vậy, chúng ta có che giấu trong đó. Bây giờ người ta khen nức nở thì ta biết rằng điều này không nên theo, hoặc là ta đã trộn lẫn trở lại thì chính hơn ai hết ta hiểu rõ điều này. Hoặc ta làm mà mù mờ không biết rõ điều này ra sao mà ta khen mình thì lại phải lập tức suy nghĩ trở lại, biện biệt xem nó ra sao. Cho nên khi chúng ta lấy cái tâm thiện và bất thiện trong tâm ta làm chuẩn thì những cái lời khen chê đó ta mới trụ được. Còn nếu không á, chúng ta mắc kẹt trong hai cái ngọn gió đời mâu thuẫn này và ta sẽ đau khổ, ta sẽ gây gỗ, ta sẽ buồn bực, ta cảm thấy bất an và lòng ta đầy mặc cảm nếu ta bị chê. Và ta đây sẽ phơi phới, sẽ hãnh diện và đi đến cái chỗ cao ngạo nếu ta đây được khen. Cả hai cái đều mắc kẹt như nhau. Bây giờ cái thứ tư là khổ. Nếu cứ khổ hoài, làm cái gì cũng thất bại, làm cái gì được một chút rồi đó thì nó tai họa nó lại xảy đến, làm cho ta đây đó ngày đêm không có an vui được. Và nếu như vậy thì chúng ta phải hiểu rằng đây là cái quả bất thiện của chúng ta trổ sanh. Khi mà lạc phát sanh đây ta hiểu rằng đây là quả thiện trổ sanh, thì ta hiểu rằng khi cái quả trổ sanh nó là cái trái cây ở trong vườn ta đã chín rộ rồi. Nó trong vườn ta là trái ngọt, trong vườn ta là nó là trái đắng thì của ta. Rồi trái này ngọt hay đắng rồi nó cũng mủng thúi với nhau thôi. Tức là rồi nó sẽ rụng xuống và nó sẽ không còn nữa. Ta hiểu như vậy để ta không có nhất định là ôm cái quả này giữ hoài mà muốn tái hưởng hoài. Và ta không phải vì cái quả đắng này đây nè mà ta khóc than, ta lăn lóc, ta thống khổ vì nó. Không phải. Ta hiểu đây là các quả và ta xử lý với nó. Là cái quả lành thì ta tiếp nhận nó, mà cái quả khổ đau ta cũng tiếp nhận nó. Nhưng một cái tiếp nhận để gieo trồng tiếp, đó là quả lành. Một cái tiếp nhận để làm cho nó trượt đi. Nó trượt đi bằng cách nào? Khi cái khổ đau tới, ta biết khổ này bắt nguồn từ đâu, ta gieo xuống một cái nhân lành là ta làm cho nó trượt đi. Còn nếu đây là cái quả lành, ta tiếp tục gieo nữa để tăng trưởng nó. Thì như vậy, khi chúng ta hiểu bốn cái luồng gió thuận này, bốn cái luồng gió nghịch này, gọi là tám cái ngọn gió đời này đó, nó đẩy cho chúng ta đó ngày đêm bất an, an bất an, an bất an, đau khổ sang đang chéo nha. Và có người còn triết lý thế này, mới nói cuộc đời mà mặn ngọt chua cay lẫn ngọt bùi. Bây giờ mình khôn kiếm vị ngọt ăn, kiếm vị bùi ăn. Còn cái vị nào á, mà đắng mà cay đó thì quăng nó đi, không có giữ được đâu. Món nào ngon quý vị thử ăn, ngày nào cũng ăn, sáng ăn, trưa ăn, chiều ăn, tối ăn, mai ăn, mốt ăn, bữa nọ ăn, thì quý vị sẽ thấy nó còn ngon nữa không? Thì thấy rõ. Cái này khi mà học pháp, cái pháp mà về bất tỉnh tướng đó thì chúng ta đã học nhiều rồi. Cho nên quý vị hiểu rằng tám cái ngọn gió đời này mình chỉ có thể lướt qua được khi mình biết cái nhân quả. Hiểu cái nhân quả là có thể đứng vững được. Khi nói về cái tùy thuộc mà của cái thập nhị nhân duyên này theo cái chiều thuận thì Đức Bổn Sư nói rằng tùy thuộc vô minh mà hành phát sanh, và như vậy đi đến 12 cái phần thập nhị nhân duyên như chúng ta đã trình bày ở trên. Thì Đức Bổn Sư nói tiếp, toàn thể khối đau khổ phát sanh như thế. Toàn thể khối đau khổ phát sanh như thế, tức là nó phát sanh từ cái gốc nó là vô minh, và nó cứ đi theo cái con đường nhân quả như thế này mà nó phát sanh những cái đau khổ. Đức Thế Tôn đọc bài kệ Hoan Hỷ như sau: quả thật vậy, khi chân lý phát hiện hiển nhiên đến các bậc thánh đã kiên trì nỗ lực tu tập và suy niệm thâm sâu, bao nhiêu hoài nghi đều tan biến, vì vị này đã thấu triệt chân lý của các nguyên nhân. Thì Đức Bổn Sư nói là khi một cái bậc giác ngộ mà đã thấy rõ cái sự vận hành của cái thập nhị nhân duyên này rồi đó, thì cái đau khổ nơi vị này không còn nữa. Mà một bậc mà giác ngộ mà thấy được cái này đó, thì không phải như chúng ta học trong lớp đây, hoặc là chúng ta đọc sách, hoặc là như là tôi chẳng hạn là đi học để biết cái điều này. Bây giờ trình bày lại cho quý vị để chúng ta cùng hiểu cái này như một khái niệm. Còn đối với bậc giác ngộ đó thì không phải ta hiểu như chúng ta hiểu, mà tất cả những gì này thấy như một cái nhà mà hóa học mà phân tích các chất ở trong phòng thí nghiệm vậy. Lặp đi lặp lại rất là nhiều lần, tỏ rõ như vậy, không sai khác. Thì cái khi đó chúng ta mới thoát khỏi cái vô minh, khi đó chúng ta mới thoát khỏi luân hồi. Còn bây giờ chúng ta chỉ là cái bước đầu tiên, tất cả chúng ta học để biết những cái khái niệm này. Và lần lần đó chúng ta suy gẫm những cái khái niệm này, chúng ta quán chiếu để biết thêm những cái khái niệm này nó hiện hữu nơi cái đời sống tâm linh chúng ta ra sao. Và khi chúng ta hành trì tứ niệm xứ thì từng bước chúng ta sẽ thấy, cho đến bao giờ mà chúng ta thấy rõ ràng cái điều này như thật ở trong tâm ta. Và khi chúng ta đón tám cái ngọn gió đời này, khi chúng ta tiếp đón tất cả những quả thiện và bất thiện phát sinh trong đời sống của chúng ta, mà chúng ta có cái nhìn của một cái bậc trí tuệ, của một cái bậc giác ngộ, thì khi đó cái con đường luân hồi mới chấm dứt. Chứ không phải pháp học này làm cho chúng ta có thể chấm dứt vô mình. Bây giờ tới đây quý vị nghỉ giải lao phải không? Rồi xong sau đó chúng ta tiếp. Xin mời quý vị nghỉ.